Chương 414, Nhất Cước xóa ân oán. Phụ Minh vừa dứt lời, khóe miệng Diệp Tử run rẩy. Vũ Minh khoe khoang quá lộ liễu, một con cóc xấu xí biến thành một mỹ nữ xinh đẹp, quả thật khó tin. Tôn Ngộ Không cũng kinh ngạc, bèn mới hỏa nhãn kim tinh. Ngày xưa đi Tây Thiên, cũng có một số yêu nữ xấu xí biến thành mỹ nữ để mê hoặc người khác, nhưng dưới hỏa nhãn kim tinh đều bị lộ nguyên hình. Khi Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh chiếu vào Ẩn Sơn Động, hả không hề biến đổi gì. Nàng là mỹ nữ tuyệt trần, là Ẩn Sơn Động tu luyện thành hình người, không hề biến ảo. Tôn Ngộ Không không tin, bèn thêm thiên địa đạo nhãn vào hỏa nhãn kim tinh, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Dưới thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không nhìn thấy hình dạng ban đầu của Ẩn Sơn Động. Tôn Ngộ Không tưởng rằng sau khi nhìn thấu vẻ ngoài xinh đẹp của Ẩn Sơn Động sẽ thấy một con cóc xấu xí, nhưng sự thật lại khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Dưới thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không nhìn thấy bản thể của Ẩn Sơn Động là một con cóc huyết ngọc, cao chỉ nửa mét, toàn thân như được đúc từ huyết ngọc, lấp lánh ánh hào quang đỏ thẫm và đỏ nhạt. Bản thể của Ẩn Sơn Động vô cùng xinh đẹp, không trách khi tu luyện thành hình người, á trở thành mỹ nữ tuyệt trần. Như vậy, con cóc toàn thân mọc đầy mũ độc trước kia chỉ là vỏ bọc giả dối của Ẩn Sơn Động. Vậy tại sao Ẩn Sơn Động lại làm vậy? Tôn Ngộ Không từng thấy hành động như vậy ở bàn cổ giới. Một số sinh vật bản thân xinh đẹp nhưng yếu ớt, như thực vật hay động vật, thường trang trí bản thân bằng những thứ xấu xí để che giấu vẻ đẹp và sự yếu đuối của mình. Tuy nhiên, hành động này không nên xuất hiện ở Ẩn Sơn Động. Tuy Ẩn Sơn Động chỉ có thực lực Cửu Vân Chí Tôn, nhưng với năng lực đặc biệt của mình, á là một trong 10 tồn tại mạnh nhất tuần thiên giới, không có gì có thể uy hiếp ả. Chưa đợi Tôn Ngộ Không hỏi, Vũ Minh đã giải thích thay Ẩn Sơn Động. Lời giải thích này dần dần xua tan sự thù địch của Long Hoàng đối với Ẩn Sơn Động. Nhưng liệu Long Hoàng có thực sự tin lời giải thích này, hay là vì nhan sắc của Ẩn Sơn Động, chỉ có Long Hoàng mới biết. Chuyện này nói ra khá dài dòng, nhưng tóm lại chỉ có hai điểm. Thứ nhất, năm đó khi Ẩn Sơn Động chỉ có tu vi 6 văn và ta chỉ có 8 văn, chúng ta đã gặp một nhóm người này mặc giáp rách nát, bị xiềng xích nặng nề trói buộc, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại. Trong đó có một người dẫn đầu, lúc ấy chúng ta không nhận ra, sau này mới biết được tên hắn là Thiên Vũ Giả. Vừa dứt lời, Minh Thiết Cuộn, vốn im lặng nãy giờ, bỗng biến sắc, kéo Phụ Minh sang một bên. Cao mày hỏi, ngươi nhắc lại lần nữa, tên kia là ai? Bị phản ứng dữ dội của Minh Thiết Cuộn làm hoảng sợ, Vũ Minh theo bản năng hóa thành một đoàn sương mù màu đỏ. Sau đó hắn có chút lúng túng nói, à hắc hắc, thói quen. Ta nói người nọ tên là Thiên Vũ Giả, sao vậy? Nghe Vũ Minh khẳng định, Minh Thiết Cuộn lẩm bẩm, hắn lại vẫn còn sống. Thiên Vũ Giả, ngươi lại vẫn còn sống? Tôn Ngộ Không nghe tên Thiên Vũ Giả có chút quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu. Vì vậy, nghi ngờ hỏi, ngươi biết gì về Thiên Vũ Giả? Minh Thiết Cuộn với sắc mặt âm trầm khẽ gật đầu, thấp giọng nói, ta vốn là trung đoàn trưởng của quân đoàn Minh Thần, còn Thiên Vũ Giả là phó đoàn trưởng. Bất luận là thực lực hay cấp bậc đều cao hơn ta, nhưng trong trận chiến đó, hắn đã rõ ràng chết rồi, làm sao có thể còn sống sau đó? Minh Thiết Cuộn lại hỏi, ngươi làm sao biết tên người nọ là Thiên Vũ Giả? Vũ Minh nhìn Ẩn Sơn Đồng rồi nói, Minh Huynh đừng vội, tuy chúng ta quen biết nhau từ trước, nhưng ta chưa bao giờ kể chuyện này cho Huynh nghe. Huynh đừng sốt ruột, hãy nghe ta từ từ nói. Minh Thiết Cuộn và Vũ Minh vốn quen biết nhau, nhưng chỉ là khi họ cùng làm việc cho Ngự Linh Giả. Trên thực tế, mối quan hệ của họ không quá thân thiết, chỉ biết có một người như vậy, và cùng làm việc cho Ngự Linh Giả mà thôi. Lúc ấy, khi gặp nhóm người kia, tên Thiên Vũ Giả đó đã liếc mắt đến Tiểu Ẩn, không phải vì hình dạng của Tiểu Ẩn, mà bởi vì bản thể của hắn là huyết ngọc thiểm thừ. Nếu hắn có thể nuốt chửng Tiểu Ẩn, khí huyết, huyết nhục và gân mạch của hắn sẽ trở nên vô cùng kiên cường, dẻo dai. Đồng thời trong cơ thể sẽ hình thành một viên huyết đan, cung cấp cho hắn lượng linh lực và huyết khí tinh khiết khổng lồ, do đó hắn đã muốn bắt giữ Tiểu Ẩn để nuốt chửng. Khi đó, thực lực của ta và Tiểu Ẩn không mạnh như bây giờ, căn bản không phải là đối thủ, nên sau khi liều mạng chống cự, chúng ta đã bị bắt. Theo lời Vũ Minh, Tôn Ngộ Không nhận ra Ẩn Sơn Đồng ẩn chứa một nỗi sợ hãi sâu thẳm. So với lúc đối mặt Long Hoàng, Ẩn Sơn Đồng hiện tại hoàn toàn khác biệt, toát lên vẻ tao nhã như tiểu thư khuê cát. Vũ Minh lại nhìn Ẩn Sơn Đồng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ và tiếp tục nói, ngay khi ta và Tiểu Ẩn bị nhóm người kia bắt đi, ta nghĩ rằng chúng ta chắc chắn sẽ chết, nhưng không hiểu sao, chúng ta lại được cứu. Khi ta nhận ra, chúng ta đã đến chân núi Huyết Vụ, lúc ấy ta không biết chuyện gì xảy ra, tại sao chúng ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Sau này ta mới biết được là Ngự Linh Giả đại nhân âm thầm ra tay cứu chúng ta. Hắn nói cho ta biết hãy an tâm tu luyện tại Huyết Vũ Sơn và sau này sẽ giao cho chúng ta một việc. Chỉ cần hoàn thành việc đó, chúng ta sẽ hoàn toàn tự do và Ngự Linh Giả đại nhân sẽ đưa chúng ta đến một thế giới không có tranh chiến. Sau đó, để tránh những chuyện tương tự xảy ra, Tiểu Ẩn đã sử dụng bí pháp biến bản thể thành con cóc. Nghe đến đây, Tôn Ngộ Không suy nghĩ về ý đồ đằng sau hành động của Ngự Linh Giả. Bởi vì Tôn Ngộ Không biết mình không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng xoáy này, và càng hiểu rõ thì cơ hội sống sót của hắn càng cao. Dựa vào hành động trước đây của Ngự Linh Giả, có thể thấy hắn ôm địch ý với Minh Thần Quân của Tuần Thiên Giới. Minh Thiết Cuộn đi theo Tôn Ngộ Không với nhiệm vụ tiêu diệt Minh Thần Quân là minh chứng cho điều đó. Vì vậy, Tôn Ngộ Không có thể phán đoán rằng Ngự Linh Giả cứu Vũ Minh một phần là để chuẩn bị cho việc đối phó với Minh Thần Quân sau này, và một phần khác là để ngăn chặn Thiên Vũ Giả nuốt chửng Ẩn Sơn Đồng. Bởi vì nếu Thiên Vũ Giả nuốt chửng Ẩn Sơn Đồng, hắn có thể sử dụng huyết khí của nàng để phá vỡ xiềng xích trói buộc. Tôn Ngộ Không biết rõ đám người kia là Minh Thần Quân bởi vì hắn đã suy luận ra điều đó trước đó, và Minh Thiết Cuồng cũng xác nhận Thiên Vũ Giả là một thành viên cao cấp của Minh Thần Quân. Những điều này đều truyền tải một thông điệp: Ngự Linh Giả thực sự muốn tiêu diệt Minh Thần Quân, nhưng không thể tự mình ra tay, nên hắn bảo vệ Vũ Minh và Ẩn Sơn Đồng một mặt, và mặt khác là làm suy yếu Minh Thần Quân. Nghĩ đến đây, nụ cười rạng rỡ nở trên môi Tôn Ngộ Không. Hắn nói với Vũ Minh: Minh, Vũ Minh, ta nghĩ chúng ta hợp tác sẽ rất vui vẻ, bởi vì kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là Minh Thần Quân. Chắc hẳn người đã biết Thiên Vũ Giả là một thành viên của Minh Thần Quân. Vũ Minh gật đầu, không tỏ ra quá bất ngờ hay vui mừng. Ta đã biết, nhiệm vụ của ta là hỗ trợ ngươi chiến thắng Minh Thần Quân, do đó ngươi hoàn toàn có thể yên tâm về ta. Nói rồi, Vũ Minh quay sang Long Hoàng, Long Gia, chuyện của Tiểu Ẩn trước đây là một sự hiểu lầm. Lúc này Long Hoàng đã tỉnh táo hơn nhiều, tuy nhiên trên mặt vẫn còn chút tức giận, nhưng không cắt ngang lời Vũ Minh. Vũ Minh tiếp tục nói, sau khi ta và Tiểu Ẩn vào Huyết Vũ Sơn và nhận được tin tức từ Ngự Linh Giả đại nhân, chúng ta đã khổ tu tại đây, cho đến khi ta đột phá đến cảnh giới giới chủ, còn Tiểu Ẩn cũng đạt đến Cửu Vân Chí Tôn, ta nảy sinh ý định đi tìm Thiên Vũ Giả báo thù. Vũ Minh bỗng dưng có chút ngượng ngùng, nhưng ta không biết với thực lực khi đó của mình có thể đánh bại Thiên Vũ Giả hay không. Vì vậy, ngươi đến đây khiêu chiến bản hoàng, dùng bản hoàng làm đá thử phạm. Long Hoàng gầm lên, lửa giận lại bùng phát nhưng vẫn cố kiềm nén. Vũ Minh vội vàng cười nói, lúc đó ta chẳng phải thật sự không có biện pháp sao? Ta biết rõ Long Gia ngài kiêu ngạo, nếu có người đến đây khiêu chiến, ngài tuyệt đối sẽ không để cho thủ hạ động thủ, cho nên cho dù ta đánh không lại ngài, ta vẫn có khả năng thoát thân. Nhưng nếu ta đi tìm Thiên Vũ Giả báo thù, cho dù ta có thể đánh bại hắn, chỉ cần đám thủ hạ của hắn ra tay, ta vẫn sẽ chết. Nhìn thấy thái độ Long Hoàng có vẻ đang nguôi ngoai, Vũ Minh tiếp tục nói, sự thật sau đó đã chứng minh, năng lực của ta bị áp chế mạnh mẽ trước mặt Long Gia, thậm chí suýt chút nữa đã lộ tẩy. May mắn thầy của ta rất thần kỳ, nên mới may mắn thoát chết. Còn Tiểu Ẩn vì ngăn cản Long Gia truy đuổi ta, mới ra hạ sát này, dùng hình dạng con cóc xấu xí giả vờ theo đuổi Long Gia. Nàng biết Long Gia kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng cũng sẽ không nỡ hạ sát nàng. Vậy nên kính xin Long Gia bớt giận, cho chuyện này qua đi. Nếu Long Gia trong lòng vẫn không thoải mái, vậy cứ đánh ta một trận cũng được, chỉ cần không liên quan đến Tiểu Ẩn là được. Nói xong, Vũ Minh ửa ngực, ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt. Long Hoàng không nói hai lời, dứt khoát quay người đá Vũ Minh bay ra ngoài. Vũ Minh không hề lo lắng, vừa bay ra ngoài vừa chửi ầm lên, ngươi vậy mà thật sự động thủ, ngươi còn có nhân tính hay không? Ta nói như vậy cảm động, ngươi lại vẫn đánh ta. Long Hoàng bỗng nở nụ cười, ta là rồng, vốn là không phải người.